Tự nhiên, và nhất thể tam bảo cũng vậy, lý thể tam bảo cũng giống nhau, nó đều là những cái đẹp thực sự mà mình có thể có được, bởi vì nhất thể tam bảo là nhân của mình, lý thể tam bảo là quả của cái sự thanh tịnh đó. Nếu mà mình phát huy ra được cái chân lý đó, thì tự nhiên như hôm trước mình nghe, nó thành giới định huệ. Thì giới định huệ như vậy là chính là sự thanh tịnh trang nghiêm ở trong Pháp. Cho nên cái nghĩa trang nghiêm này là nằm ở nơi nhất thể với lý thể. Đôi khi mình thấy mấy thầy đắp y lên chánh điện tụng kinh, mình cũng nói trang nghiêm. Đôi khi mấy thầy vô thỉnh cũng, hay là Phật tử vào thỉnh cũng nói giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm. Nên thỉnh chư tôn đức ấy là quang lâm làm lễ này nọ, đó mình dũng dùng chữ trang nghiêm. Nhưng mà cái trang nghiêm đó nó không phải là cái trang nghiêm của pháp thân, của pháp. Trang nghiêm đó nó là trang nghiêm của thế sự, đèn đuốc này nọ thôi, nó không đúng là của pháp thân. Cho nên ở đây Tổ Linh Chi nói là cái nghĩa trang nghiêm này chỉ có lý thể tam bảo, nhất thể tam bảo có. Nhất thể tam bảo tuy nằm ở trong phiền não, nhưng mà bản thể của nhất thể tam bảo á, chính là tam bảo. Và trụ trì hóa tướng tam bảo đối với cái nghĩa thứ tư, thì nó nằm ở cái nghĩa trang nghiêm, nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở cái chỗ là nó có thể làm cho người ta phát sinh được cái lòng tin. Thì cái chữ tin nó thuộc về pháp, và cái người Phật tử đầu tiên hết á, mình trang nghiêm cái tâm đạo của mình. Ở đây mình nói cho dễ hiểu á, đầu tiên mình trang nghiêm cái tâm đạo của mình bằng cách nào? Tâm đạo là cái tâm, là cái tâm mầm mống phát khởi lên đầu tiên hết. Thực ra về sau này ấy, mình dùng cái chữ tâm đạo, mà nếu cái tâm đạo nó thành á, thì cái tâm đạo đó nó chính là pháp thân của mình. Nhưng mà đầu tiên là mình phát khởi lên một cái tâm. Thì phát khởi gọi là tâm đạo phần nhiều bắt đầu bằng tín tâm. Cho nên cái pháp tín đó, nó chính là một cái pháp. Chính là cái pháp thuộc về chân lý. Vì vậy mà có thể nói là lấy cái chỗ tín đó để gọi là trang nghiêm thì cũng có thể được. Mà dĩ nhiên là hóa tướng tam bảo, tức là Phật Thích Ca, thời Phật Thích Ca đó, thì cái đó không những làm cho người ta tín mà nhiều khi làm ta nhập đạo mau lẹ nữa. Cho nên cái nghĩa trang nghiêm của hóa tướng tam bảo là ở chỗ đó. Thì trụ trì tam bảo tuy là phàm thôi, nhưng mà thực sự ra lắm lúc cũng có thể làm người ta phát tâm. Ví dụ mình thấy một pho tượng Phật rất là trang nghiêm, rất là đẹp, mình cũng có thể phát tâm đảnh lễ. Mình nghe kinh pháp, mình thấy nghĩa thâm sâu, mình cũng thể phát tâm, phát tín tâm vậy đó. Thì lấy cái chỗ đó mà để nói là nó trang nghiêm. Như vậy thì có cái tính chất là Phật Pháp và Tăng Tam Bảo trụ trì với hóa tướng là trang nghiêm, là trang nghiêm cho chúng sinh, làm cho chúng sinh được đẹp ra, để chúng sinh phát ra một cái lòng tin chân chính. Cái lòng tin chân chính đó nó thuộc về chân lý. Thì nó, thì lấy chỗ đó thì có thể nói rằng là trụ trì tam bảo và hóa tướng tam bảo cũng có cái nghĩa trang nghiêm. Còn nghĩa thứ năm, nghĩa thứ năm là cái nghĩa là tối thắng. Thì cả bốn tam bảo cũng đều có nghĩa này. Bởi vì Phật Pháp Tăng vào cái thời Đức Phật Thích Ca đó là tối thắng trong ba cõi. Chân lý thì chắc chắn là tối thắng so với lại những cái tà lệch, tức là lý thể tam bảo và nhất thể tam bảo. Ngoài ra thì trụ trì tam bảo thì cũng được coi là tối thắng ở trong các cái pháp của thế gian. Tại vì pháp thế gian không có được, không ngoại đạo, đối với đạo Phật đó, tất cả ngoại đạo, tất cả mọi cái triết gia, mọi cái hiền triết trong thế gian này, không ai có được cái pháp xuất thế gian. Còn Tam Bảo mà trụ trì á, dù là vẫn là phàm, nhưng mà theo cái pháp xuất thế gian, nuôi dưỡng cái pháp đó, giữ gìn cái pháp đó, cho nên cũng trở nên tối thắng trong thế gian này. Mình nhớ một điều á, là trong đạo Phật á, người địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh có thể quy Tam Bảo. Có thể mình thấy trong kinh nói là Long Vương thọ Bát Quan Trai, nhưng thọ giới cũng được, nhưng mà không có xuất ra được. Thế là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula đều không xuất ra được. Mà cõi trời á, phước đức nhiều hơn con người vô cùng, mà cũng không được xuất ra. Chỉ có con người mới được xuất ra. Thành ra chính vì vậy mà mình biết rằng là thực sự ra cái pháp xuất thế gian đó, cái căn bản nó ở nơi con người đó, cái pháp đó nó là sự xuất ra. Xuất thế gian là ra khỏi thế gian. Thế gian này là gồm có ba cõi, mà trong đó, đó chỉ có con người là có thể có cái pháp xuất thế gian. Còn cõi trời không có được. Người cõi trời chỉ có phát Bồ Đề Tâm được, tu Bồ Tát Đạo được. Người cõi trời muốn xuất ra không có được. Cõi trời muốn xuất ra phải đầu thai trở lại làm con người. Và cõi sắc, cõi vô sắc không có xuất ra. Thành ra coi như chỉ có cái pháp thiền định, chỉ có cái pháp đó thôi, mà không có cái pháp xuất thế gian. Cho nên chính vì vậy mà vẫn nằm trong thế gian. Nên người phàm mà mang cái pháp xuất ra này, nó vẫn tối thắng hơn là tất cả các cái cõi đó, ba cõi đó. Nên nếu bây giờ đó mình lấy cái ý nghĩa ở đây á, mình tin, mình học theo mà mình tin, thì một khi mình là người xuất ra, bây giờ mình gặp một cái ông tiên nhân, ông tu ở trong núi, ông nhập thiền định, ông nhập thiền định này nó, ông có thể không bệnh, ông có thể chữa bệnh cho người ta, rồi đôi khi ông đắc thần thông, ông bay trên trời. Đó. Thì mình cũng học pháp rồi thì mình cũng biết rằng là ông có làm gì thì làm, ông cũng nằm ở trong thế gian, ông có cái pháp xuất thế gian như mình. Mình tuy còn phàm, chưa có đủ lực đắc thần thông gì như ông hết á, nhưng mình có cái pháp xuất thế gian mà ông không có được. Nên mình biết rằng là thần thông, phép tắc, chiếu hào quang gì gì đó không có nghĩa là thần thánh ở trong đạo Phật, mà nó vẫn mang cái ý nghĩa là luân hồi, tức là phàm. Nếu người nào mà không học kỹ pháp á, thì mình sẽ thấy thần thông, mình thấy những người tu thanh tịnh là mình cho là thần thánh, mà mình cho là chắc là cao siêu hơn mình. Nhưng mà Đức Phật cho mình hay là tất cả những cái đó không thoát khỏi luân hồi. Mà cái pháp dạy, Đức Phật dạy cho mình, cho mình gìn giữ nó, đó là cái pháp thoát khỏi luân hồi. Thành ra pháp đó nó cao hơn. Từ chỗ đó mình mới biết rằng là cái pháp của Phật nó quý, nó là tối tôn. Đó, đó mà mình sẽ không có bị hiểu sai. Tức là mình nghĩ là kia là chắc là một vật vị thần thánh nào cao hơn mình cái lắm. Mình không hiểu sai đó nữa. Vì vậy nó có cái câu chuyện mà thiền sư Triệu Châu đi hành cước. Đi hành cước có nghĩa là một vị thầy đi các nơi để tham thiền học đạo, để tìm các thiện tri thức mà để cho mình cái sự giác ngộ của mình nó tăng trưởng đến mức viên mãn. Gọi là hành cước. Cước là gót chân, hành là đi. Lên đường đi, trên đường đi hành cước. Hôm đó đi đến chỗ đó, thấy có một ông tăng. Ông Tăng này nhìn ông ấy là hai con mắt của ông nó chiếu ra ánh sáng. Đấy, hai người nói chuyện với nhau. Cái rồi ông Tăng nhìn nó oai phong cái lắm. Cái ông Tăng rủ đi cùng đường. À, hai người đi cùng đường đến con sông. Đến con sông ấy thì ngài Triệu Châu thì bình thường đứng lại tìm thuyền để qua sông. Tìm đò, chưa thấy con đò nào. Quay lại thấy cái ông Tăng đó, ông bước đi ở trên sông á. Ông bước đi ra giữa dòng sông á. Ông quay lại, ông mắc mà, đi.